Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư Di Trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả Đài Loan.
Dạ, chúng tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay hơi muộn một chút, mong quý vị thông cảm vì một số trục trặc nhé. Nhưng mà bù lại thì chúng tôi sẽ ở lâu hơn thời hạn, cho nên là quý vị vui lòng ở lại chương trình cho tới giờ phút cuối để có thể được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình. Ngay bây giờ quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới di trú đã có thể gửi vào phần bình luận rồi. Ngày hôm nay mình nói những thông tin mới về di trú Mỹ, trong đó có việc Việt Nam nằm trong danh sách các nước bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất là giới hạn visa. Đây là một thông tin mới cách đây vài ngày và luật sư Khanh ngày hôm nay sẽ dành thời gian để trình bày cho quý vị xem cái đề xuất đó nó sẽ ảnh hưởng tới những ai và nó sẽ kéo dài bao lâu, hiệu lực như thế nào. Ngoài ra, xin lỗi quý vị, còn một thông tin khác nữa cũng ảnh hưởng rất nhiều người Việt Nam, đó là lệ phí giấy tờ, mà trong đó có lệ phí visa của Mỹ đã có luật tăng giá. Dạ, những ai sẽ bị ảnh hưởng? Dạ, bây giờ thì xin nhường lời cho luật sư Khanh bắt đầu với lại đề xuất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ về việc visa. Thưa luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì cách đây một tuần thì bên Bộ An ninh Nội bộ bên Mỹ họ có đưa ra một cái gọi là cái regulation, có nghĩa là cái cách áp dụng về luật. Thì họ cái này nó đi về những cái visa đi du học thôi. Hiện tại bây giờ thì đang hạn chế những cái visa đi du học. Thì giống như quý vị biết, những visa đi du học hiện tại bây giờ mình có thể tính là visa F1, M và cái J, Exchange. Thì trong cái bộ cái regulation này đó, thì bên nước Mỹ, bên Bộ An ninh Quốc gia họ có nói rằng là bây giờ trước hết là họ muốn hạn chế lại cái thời gian cấp cái visa hoặc cái thời gian mà những cái người đang ở bên Mỹ du học hạn chế lại, thay vì trước đây là họ để duration of status, có nghĩa rằng là vẫn học thì vẫn còn cái visa, bây giờ họ chỉ cho thời gian ở tối thiểu là 4 năm. Có nghĩa là bây giờ là nếu mà cái này được áp dụng á, thì có nghĩa từ đây về sau những người du học sinh qua nước Mỹ họ ở tối thiểu là 4 năm.
Tối đa.
Họ có thể ở nhiều nhất là tối đa là 4 năm. Rồi sau đó nếu họ muốn ở lại thêm thì họ phải xin sở di trú cho gia hạn thêm, và sở di trú sẽ coi rằng là trong cái lúc họ ở trong vòng 4 năm vừa qua họ có coi như tiến triển với cái ngành của họ hay không, và họ có học tiến triển hay không, hay là họ đang kéo dài thời gian. Và nếu mà sở di trú thấy họ kéo dài thời gian thì sở di trú có thể bác đi cái đơn xin gia hạn đó. Nhớ nha, hiện tại bây giờ mình nói là trước hết là tối đa là cho 4 năm thôi, mà quý vị biết có nhiều người người ta học tới 5 năm lận, tại vì họ cần năm đầu tiên để mà coi như là làm quen với cách học, rồi xong họ kéo dài thời gian ra và phải ở tới cỡ 5 năm mới xong một cái bằng cử nhân. Nhưng bây giờ là Bộ An ninh Nội bộ họ nói là không, 4 năm tổng cộng, nếu mà chúng tôi áp dụng cái này chúng tôi chỉ cho 4 năm thôi. Rồi, còn có một cái trường hợp
xin lỗi luật sư Khanh một chút xíu ha, là vì không biết là có sự nhầm lẫn nào không, thì theo như Trà My đọc cái thông tin của Bộ An ninh Nội địa trên website của họ đó, thì họ nói là giới hạn này là 2 năm. Hồi xưa nay đó là cho ở cho tới khi nào mà miễn là còn việc học, còn hợp pháp hóa là còn vẫn còn được. Nhưng bây giờ cứ 2 năm là đã hết hạn, rồi phải xin lại. 2 năm hay 4 năm ạ?
Cái này trước hết là Khanh nói 4 năm. Tại vì cái vấn đề cái 2 năm á, nó có áp dụng cho những cái nước riêng biệt nữa. Tại vì trước người ta bây giờ là thay vì giống như chị Trà My mới vừa nói đó, là trước giờ là mấy cái người đi du học sinh lúc nào họ cũng cho học tới lúc nào học xong, họ không có một cái thời gian cố định. Nhưng bây giờ họ bên sở di trú họ đưa ra có hai trường hợp. Một là họ cấp cho 4 năm, tối đa là cho 4 năm và xong, phải xong cái bằng đó trong sau 4 năm, và muốn ở lại thêm sau đó phải xin gia hạn sau 4 năm đó. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là họ nói là họ sẽ cấp cái visa 2 năm thôi, có nghĩa là visa đi du học 2 năm, mà những cái visa này nó chỉ là liên quan tới vài nước, có nghĩa rằng là mấy cái nước bên Trung Đông là một, và mấy nước giống như Iran, Iraq, và những cái nước nào mà nước Mỹ họ đang liệt kê trong cái danh sách mà coi như có thể những người đó họ qua đây không phải để họ giúp đỡ nước Mỹ lúc mà học, mà coi như họ có thể là làm gián điệp hay gì đó, thì trên trong những visa đó họ chỉ cho là 2 năm học thôi, không có thể nào mà thêm
và
hơn
những
nữa.
Cái nước
nếu
có
muốn
gian
thêm
lận
hơn
nữa phải không?
Dạ, và những cái nước nào mà có cái gian lận hoặc là cái con số người ta qua đây người ta ở lại mà quá 10% á, thì sẽ nằm trong những cái coi như là cái vị trí mà họ chỉ cấp cái visa 2 năm và sau 2 năm đó mình phải xin cái gia hạn thêm nữa. Thì
và trong đó
kẹt
có Việt
cho
Nam.
nước Việt Nam á, Thì nước Việt Nam là lại nằm trong một trong những nước ở Đông Nam Á mà coi như cái con số người ở lại quá hạn cao hơn 10%. Thì trong cái bộ an ninh nội bộ họ có nói rằng là họ sẽ dùng cái mức là ai cái nước nào mà có nhân số ở lại quá 10% thì họ sẽ liệt kê vào trong những cái mới này, coi như cái restriction mới này, có nghĩa là chỉ cấp cái visa đi du học 2 năm thôi và sau đó đó phải xin gia hạn thêm. Mà lúc mà xin gia hạn thêm á là phải chứng minh rằng là mình vẫn còn đang học và mình sẽ xong trong 4 năm chứ mình không có thể kéo dài hơn nữa. Cái mà có nhiều người người ta đang lo á, là tại vì quý vị biết á, cái 4 năm là chỉ thông thường là cho những cái bằng cử nhân. Có người người ta đang muốn học cao hơn nữa. Người ta muốn học bằng master hoặc là muốn học là PhD hoặc cao hơn nữa, thì quý vị biết những cái bằng đó rất là lâu. Nó không có phải là trong mình có thể xong hết trong 4 năm được. Nên đã có nhiều người đặt câu hỏi là nếu mà tôi học cao hơn nữa thì phải như thế nào, hoặc là nếu mà tôi muốn làm hai cái major, có nghĩa là tôi sẽ học hai ngành hai môn, thì chắc chắn là tôi không có thể nào mà xong trong vòng 4 năm được, mà tôi sẽ xong có kể là cỡ năm thứ năm hoặc là bắt đầu năm thứ sáu tôi mới xong hết. Thì nhưng mà hiện tại bây giờ thì bên Department of Homeland Security họ chưa có nói gì hết về những cái này. Họ chỉ nói rằng nếu mà chúng tôi áp dụng cái này, chúng tôi chỉ cấp cái visa F, M hoặc J 4 năm thôi, và hoặc là 2 năm nếu mà quý vị nằm trong một trong cái nước mà coi như có cái con số người ở lại quá 10% á, thì chúng tôi sẽ cấp 2 năm và sau đó quý vị muốn thêm quý vị phải nộp đơn xin gia hạn. Mà hạn chế hơn nữa là lúc mà nộp đơn xin gia hạn thì quý vị phải chứng minh rằng là quý vị vẫn đi học, mà quý vị không có phải là kéo dài thời gian quý vị đi học, mà phải có lý do nào đó là quý vị đang bị chậm lại. Và cái đó sở di trú họ nói là phải thích ứng, họ phải nghĩ là họ phải cảm thấy rằng là thích ứng được
Hợp lý.
thì họ mới hợp lý á, thì họ mới cấp cho quý vị. Còn nếu mà họ nghĩ không hợp lý thì họ có thể bác đi cái đơn gia hạn đó.
Dạ vâng,
Thì nếu
như
mà
vậy
làm
tóm
như vậy
lại
á
đó
thì
là
nghĩa
cái
là
đề
trong
xuất mới này đó, nhìn chung đó là hồi xưa tới giờ là cho quý vị học sinh nào lấy bằng được bằng, nhưng bây giờ thì 4 năm thôi. Nhưng mà với những cái nước mà nằm trong danh sách mà bị xem là có thể rủi ro, gây rủi ro an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ, và những cái nước có gian lận số sinh viên ở lại quá nhiều hơn 10%, trước nay đã có những cái thành tích như vậy đó, thì trong đó có Việt Nam, thì những cái nước này gia hạn chỉ có 2 năm, tức là cho visa đi du học chỉ 2 năm mà thôi, sau đó phải gia hạn lại. Đó là cái thông tin mới nhất. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, hiện bây giờ cái thông tin này nó chỉ là đề xuất thôi. Bộ An ninh Nội địa đề xuất và đang lấy ý kiến của dân chúng. Và cái sự lấy ý kiến này đó thì kéo dài trong 1 tháng, từ ngày 25 tháng 9 tới ngày 25 tháng 10 là sẽ có kết cục. Dạ, nếu như mà sau cái thời gian lấy ý kiến này nó được thi hành đó, thì thưa luật sư Khanh, những cái visa như là M, J, F đều bị ảnh hưởng phải không? Tức là du học, trao đổi sinh viên.
Cái gì liên quan tới visa đi học sẽ bị ảnh hưởng. Và cái thứ đầu tiên đó là mình hơi lệch một chút, mình nói cái visa thông thường bên Việt Nam lãnh sự quán Mỹ họ chỉ cấp trong vòng 1 năm thôi. Mình chỉ nói cái thời gian ở lại Mỹ để mà học á thì nó sẽ bị hạn chế, coi như tổng cộng là 2 năm, và nếu mà muốn ở thêm hơn nữa thì mình phải xin gia hạn thêm.
Dạ.
Chứ còn cái visa lúc nào bên Việt Nam thì họ cũng cấp cho mình 1 năm thôi, thì có không có nghĩa là họ sẽ cấp cho mình visa 4 năm, nhưng mà chỉ nói cái thời gian mình ở lại Mỹ á thì nó sẽ là 1 là 4 năm hoặc là 2 năm. Và cái này nó sẽ đi ngược lại, nó ảnh hưởng hết tất cả những người nào muốn đi qua Mỹ du học. Và cái nữa là trong tương lai, ví dụ cái này được qua cái thời điểm mà coi như là đóng góp ý kiến và được áp dụng, Khanh chắc chắn với quý vị 100% luôn là sẽ bị kiện và cũng sẽ bị coi như có cái lệnh tạm ngừng. Tại vì những những cái ý kiến đưa ra này á, là không phải là cái luật, mà coi như là bên Tòa Bạch Ốc và bên Tổng thống Trump ông muốn đưa ra một cái coi như là cái regulation đưa ra thôi chứ không phải là luật. Và cái này là bây giờ chưa có gì hết mà đã có rất nhiều người luật sư, rất nhiều trường họ đã lo rồi. Bởi vì nếu mà hạn chế họ như vậy, có nghĩa là tại vì quý vị biết thông thường là du học sinh là một cái nguồn lợi tức của mấy cái trường rất là cao. Mà nếu mà hạn chế như vậy là coi như là nguyên cái bộ giáo dục của bên Mỹ họ sẽ bắt đầu họ kiện, tại vì họ nói là ảnh hưởng với cái công ăn việc làm của họ, tại vì cái này nó không có đi ngược về cái cuộc an ninh của quốc gia nữa rồi. Tại vì vấn đề là cái ngành học có thể quý vị biết có nhiều lúc mình học nguyên cả đời chứ không phải mình học 2 3 năm hoặc 4 năm, thì có nhiều người người ta là họ muốn đi học lâu dài hơn nữa. Mà nếu mà cái này được ra áp dụng với luật di trú thì nó coi nói chung là nó sẽ cắt đi cái nguồn tiền của những cái
Ảnh
university,
hưởng, dạ, ảnh hưởng tới
nó
quyền
ảnh hưởng
lợi
rất
thì
là
họ
nhiều.
sẽ kiện. Dạ vâng. Như vậy
Họ
thì
sẽ
dạ. Nhưng mà thí dụ như trong cái chuyện kiện tụng thì nó cũng mất thời gian, nhưng mà một khi nó được áp dụng đó thì ngay cái thời điểm đó là tất cả những visa xin là chỉ có cái thời hạn lưu lại đúng 2 năm đầu tiên trước cái đã, rồi sau đó gia hạn bằng cách nào? Còn còn trong nước Mỹ gia hạn ở đây luôn hay là phải về nước gia hạn?
Dạ thưa chị, thì nếu mà quý vị, trước hết mình nói là quý vị đừng có nhầm về cái vấn đề từ nước ngoài vào nước Mỹ rồi xong ở nước Mỹ để xin ở lại nha. Nếu mà từ nước ngoài vào nước Mỹ thì lúc nào quý vị cũng được cái vi, nếu mà mình là người Việt Nam, lúc nào cái visa mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho mình cũng là chỉ có hạn 1 năm thôi. Nhưng một khi mình vào nước Mỹ thì mình có thể ở, nếu mà cái này nó được áp dụng, có thể ở 2 năm nếu mà mình là du học sinh. Và trong cái 2 năm đó, nếu mà quý vị không có nhu cầu để quay về Việt Nam á, mà quý vị muốn ở bên Mỹ thì quý vị có thể xin gia hạn ở bên Mỹ mà không có cần quay về Việt Nam. Cái đó nó gọi là cái extension of status. Và cái quan trọng hơn nữa là chút nữa Khanh với chị Trà My sẽ nói là có cái luật mới, cái này không phải là một cái đề nghị nữa rồi, mà nó sẽ trở thành luật về vấn đề tăng giá cho những cái hồ sơ giống như mà xin gia hạn hoặc là xin chuyển dạng. Thì đó, nhưng mà ngay bây giờ về cái bên DHS họ đưa ra, họ nói là họ muốn áp dụng cái này cái về cái vấn đề cho những người du học sinh cái thời gian kế tiếp đó. Thì cái này Khanh và chị Trà My chỉ nghĩ rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt, và Khanh cũng nghĩ nó quan trọng đối với cộng đồng người Việt, bởi vì có rất nhiều người đi du học, và
Việt
nếu
Nam
mà cái
nằm
này
trong
được
số
áp
những
dụng.
nước có du học sinh tới Mỹ cũng đông lắm, và cũng là nằm trong số những nước có cái việc là du học sinh lưu lại quá hạn rất nhiều, trên 10%, cho nên mới bị vào danh sách áp
Quá
dụng.
quá 10%
Mới bị là
đó.
DHS như luật sư Khanh nói, tức là Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đề xuất áp dụng cái quy định mới này. Ngay lúc này có câu hỏi của bạn Trần Bang là với cái quy định mà áp dụng 4 năm và 2 năm đó đó, cái thời gian lưu trú cho visa du học đó, thì nó một khi mà nó được áp dụng thì nó có ảnh hưởng gì tới những người có visa trước cái ngày ra quy định hay không?
Dạ có, tại vì cái này họ coi như là họ sẽ quay ngược lại. Có nghĩa là những người nào đang ở trong nước Mỹ, đang có cái visa này, họ sẽ bắt đầu áp dụng cái thời gian này luôn. Chứ không phải là coi như là những người từ đây về sau họ xin thì nước Mỹ sẽ áp dụng, mà coi như là nó cái từ Mỹ họ gọi là retroactive, có nghĩa là họ quay ngược lại cho những người đi trước nữa, họ sẽ áp dụng cho những người đi trước đang nằm ở trong cái thời gian.
Nhưng mà quay lại đó là quay lại trong vòng 1 năm, 2 năm hay là quay lại trong bao lâu ạ?
Dạ, xin lỗi chị hỏi lại.
Cho mới biết là mới vừa mất tín hiệu. Cái sự mà áp dụng quay ngược lại đó là trong 1 năm, 2 năm hay là lâu hơn nữa?
Dạ thì nói chung là những người nào mà đang trong cái tình trạng F1 hoặc là M hoặc là J ở bên nước Mỹ này đó, một khi cái này được đưa ra thì họ sẽ nói rằng họ sẽ quay ngược lại coi như từ lúc họ mới vào để họ xin. Thì có nhiều quý vị cũng ở đây cũng có 4 5 năm hoặc 5
Dạ
6
đúng
năm
rồi.
rồi, thì quý vị cứ ví dụ có nhiều người đã học xong bằng cử nhân, xong họ xin cái OPT, cái Optional Practical Training để họ đi làm 1 năm, 1 năm rưỡi. Xong họ quay qua họ học bằng Master, xong họ quay là xin cái Optional Practical Training tiếp, xong họ lên họ học cái bằng PhD. Thì nói chung là bây giờ DHS họ sẽ quay ngược lại, họ xem xét những cái hồ sơ đó. Và cái này thì hiện tại bây giờ thì mình chưa biết là họ sẽ cấp cho quý vị như thế nào, mà nhưng mà mình biết chắc chắn rằng nếu cái dự định này họ đưa ra áp dụng thì họ sẽ quay xét lại những cái hồ sơ đó và coi như có cái sự hạn chế cho quý vị hay không, thì tới lúc họ áp dụng mình mới biết được.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ một cái thông tin liên hệ tới nhiều người nữa, đó là visa tăng giá. Nói thì nghe có vẻ là hơi lạ tai một chút xíu, tại vì trước nay thì không có cái chuyện mà visa tăng giá mà thành vấn đề đâu, tại vì họ tăng chút đỉnh, mỗi năm tăng chút đỉnh theo cái vật giá đời sống thôi. Nhưng mà lần này là tăng đột biến, tăng rất là mạnh. Và những visa nào đang bị tăng giá và cái luật đã áp dụng chưa, luật sư Khanh?
Thưa chị, một lần nữa Khanh muốn xin nói lại thôi, thì cái vấn đề không phải là cái visa tăng giá, mà bây giờ mình đang nói nếu mà quý vị nào đang ở trong nước Mỹ mà muốn xin một cái lợi ích nào với sở di trú á, thì có trước đây là sở di trú họ có đưa ra một cái bản tăng giá về giống như những cái đơn quý vị cần muốn xin, giống như đơn xin thẻ đi làm, đơn xin cái thẻ xanh, đơn xin nhập tịch, đơn bảo lãnh người nước ngoài, đơn bảo lãnh người hôn nhân, hôn hôn phu hôn thê, đơn xin mấy cái visa giống như là H1 hoặc là cái tình trạng giống H1 chứ không phải visa, Khanh xin lỗi, với bên sở di trú. Mà nếu mà quý vị bên Mỹ thì giống như Khanh và chị Trà My có nói với trong mấy chương trình vừa qua, thì ngày 2 tháng 10 này thì đáng lẽ sở di trú họ sẽ tăng một loạt những con số đó, giống như cái tiền xin đơn nhập tịch tăng từ 700 mấy lên tới 1.300, 1.400, có nghĩa là gần gấp đôi á. Và những cái đơn khác thì có vài đơn giảm, có vài đơn thì rất là tăng. nhất là trong cái bộ mà xin thẻ xanh, ví dụ cứ quý vị cứ hỏi mà xin thẻ xanh bên Mỹ thì lúc trước quý vị trả 1.125 đồng, nó bao gồm cái đơn I-765, có nghĩa là cái đơn cái thẻ đi làm, và cho quý vị một cái đơn I-131, có nghĩa là cái đơn cho quý vị xin cái Advance Pro để quý vị rời khỏi nước Mỹ, và họ gom hết lại trong cái 1.125 đồng đó. Nhưng mà nếu mà đáng lẽ tới ngày 2 tháng 10 này thì ba cái đơn đó, cái đơn xin thẻ xanh, cái đơn xin thẻ đi làm và cái đơn xin Advance Pro, mỗi cái đều lại có một cái giá riêng, nên nói chung quý vị phải trả hơn thêm gần 1.000 đồng nữa, thay vì 1.125 quý vị cần phải trả gần 2.000 mấy để có cái lợi ích của ba cái đơn đó gom lại. Nhưng mà tốt cho quý vị rằng đó là tuần vừa rồi, không phải tuần vừa rồi, hình như tuần này á, chứ không, thứ hai thứ ba tuần này nè, thì có một quan tòa liên bang ổng đã đưa ra cái lệnh tạm ngừng, ổng nói là sở di trú không được tăng những cái con cái giá tiền này, bởi vì cái nhân viên điều khiển sở di trú ngay lúc đó mà đưa ra những quyết định này đó, họ không có hợp pháp. Có nghĩa là trong cái lúc mà cái người dẫn đầu của sở di trú họ, cái cô đó cổ coi như là rời khỏi chức vụ mà cổ xin nghỉ việc á, lúc mà cổ bàn giao lại cái công việc cho người mới á, thì không có đúng quy định theo luật, nên vì vậy những cái quy định mà bên cái người mới họ đưa ra không có ăn nhầm gì cả, bởi vì nếu mà cái quyền nắm quyền á, mà không có trao rõ ràng và cũng không có đúng luật, thì cái người được trao quyền họ không có quyền để họ đưa ra mấy cái này. Nên bây giờ là bên tòa liên bang họ đã nói là sở di trú ngày 2 tháng 10 này không có thể nào tăng giá cho những cái đơn mà coi như họ muốn tăng được, và coi như họ thay đổi về cái cách mà họ tính tiền được. Thì đó, nên vì vậy cái đó là một cái tốt cho quý vị. Nhưng mà ngay sáng hôm nay Khanh lại, trước khi Khanh lên đài, Khanh muốn gọi chị Trà My, Khanh muốn nói cho biết là bên bên Thượng nghị viện và Hạ nghị viện họ có đưa thông qua một cái bill, có nghĩa là một cái
Dự
dự
luật.
định thành luật.
Dạ.
Cái dự luật đó, nó sẽ trở thành luật nếu mà được ký bởi Tổng thống Trump, và ổng cũng sẽ ký cái này thôi. Và trong cái bill này á, phần lớn là nói về cái vấn đề tiền appropriation cho những cái chương trình này nọ. Nhưng mà trong cái bill này nó có bao gồm một chút về cái vấn đề phí cho những cái đơn xin sở di trú, với những cái đơn xin quyền lợi với sở di trú. Khanh nói là những cái này là nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị muốn xin với sở di trú nhé, thì cái này nó tăng giá là như vậy. Nếu mà quý vị đang muốn làm cái hồ sơ EB1C, có nghĩa là xin thẻ xanh, là nếu mà quý vị có là một cái người CEO hoặc là manager mà quý vị muốn ở nước ngoài vào nước Mỹ rồi mà quý vị muốn xin thẻ xanh á, thì hiện tại bây giờ cái số tiền quý vị phải trả là có sẽ là 2.500, thay vì coi như là 1.000, hình như khanh nhớ không sai là 1.100 mấy chục trước đây á. Rồi cái đó mình không tính, tại người Việt Nam của mình ít ai đi đường đó lắm. Nhưng mà cái thứ hai á, là trong cái đơ cái luật này họ có nói rằng là nếu mà quý vị đang ở bên nước Mỹ và quý vị muốn xin chuyển dạng hoặc gia hạn qua những cái visa giống như là visa đi du học nè, visa đi du học thì có nghĩa là ba cái F J F1 và M, hoặc là nếu mà quý vị muốn chuyển xin với sở di trú mấy cái visa đi làm giống như ELHTN, thì cái phí cho những cái hồ sơ đó sẽ là 1.750 hoặc dưới. Có nghĩa là nó tăng gấp 3. Hiện tại bây giờ những cái đơn đó mà quý vị đang xin đó, giống như cái đơn xin chuyển dạng đó, thì quý vị chỉ cần đóng 500 mấy thôi, nhưng bây giờ họ lại tăng lên là 1.750 hoặc dưới đó. Còn cái thứ hai, nếu mà quý vị là có người đi ăn theo của những cái người xin chuyển dạng hoặc gia hạn đó, mà họ có vợ hoặc chồng con cái mà đang muốn chuyển dạng theo á, thì những người đó cũng đồng phải đóng 1.750 hoặc dưới con số đó, thì chắc chắn là 1.750 rồi, là đóng con số tiền đó để mà xin chuyển dạng ăn theo. Trước đây á, nếu mà quý vị xin chuyển dạng mà quý vị có vợ chồng con cái á, thì mà mọi người đều ở đây hết á, mình có thể bao gồm hết trong một cái đơn mình xin chuyển dạng hết cho mỗi người. Nhưng bây giờ mỗi người họ sẽ tính riêng, và họ sẽ tính cái giá là 1.750. Còn cái cuối cùng, mà cái mà rất là quan trọng với tất cả mọi người mà Khánh nghĩ á, là cái đơn xin thẻ đi làm. Bây giờ họ chỉ nói là hoàn toàn đơn xin thẻ đi làm, họ không có nói ai, họ không có nói visa nào, chỉ là nếu mà quý vị xin đơn xin cái đơn để mà
Work
dùng để mà
permit
xin thẻ đi
ha.
làm, cái work permit đó, cái giá của nó là 1.500.
À, hồi
Thì
xưa có 4 500 gì phải không?
Là trước đây á, là cách đây 2 tháng á, là 410, và ngay tháng 8 á, thì họ được tăng lên là 495. Nhưng bây giờ với cái
Là
luật
gấp
mới này,
ba.
và một khi Tổng thống Trump ổng sẽ ký á, nó sẽ là trở thành là 1.500. Quý vị thấy nó đi gấp
Gấp
3.
ba lần. Dạ.
Đó.
Dạ. Thưa luật sư Khanh, đó
Thì
là những cái
đó.
đơn từ ở nước Mỹ. Thế còn những cái người mà từ bên ngoài vào, thí dụ như những cái đơn bảo lãnh vân vân, thì phí có tăng không?
Thì thưa chị, những cái đơn bảo lãnh đó, thì hiện tại bây giờ đã có cái injunction rồi, không có thể tăng được ngay lúc này.
Đang tạm
Và
ngưng.
cái này là chỉ cho áp dụng trong, nếu mà quý vị đang ở trong Mỹ và quý vị đang xin những cái coi như cái quyền lợi đó thôi. Còn nếu mà quý vị ở bên nước ngoài thì quý vị vẫn làm với bên Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao chưa có đưa ra một cái quyết định nào về tăng giá cả cả. Nhưng mà theo Khanh biết á, thì trước giờ một khi sở di trú họ tăng giá thì Bộ Ngoại giao từ từ họ cũng sẽ nhích giá của họ lên, để mà coi như nó tương xứng với cái giá của bên sở di trú họ đưa ra. Họ không có muốn có một cái sự chênh lệch rất là lớn ở cả hai bên. Nên vì vậy một khi sở di trú được có cái quyền tăng giá như vậy thì Khanh nghĩ chắc chắn trong tương lai Bộ Ngoại giao họ cũng sẽ đẩy con số mà mình phải trả cho visa đồ lên thôi.
Tức là tất cả những cái lệ phí bao gồm visa luôn. Còn hiện bây giờ thì visa thì chưa có tăng giá, đúng không ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ nếu mà quý vị đang ở nước ngoài mà quý vị muốn xin visa để vào nước Mỹ thì mấy cái tiền đó, cái số tiền nó vẫn giữ như cũ, chưa
À,
có
nhờ
tăng.
vào cái lệnh tạm ngưng của thẩm phán. À,
Dạ
dạ.
không. Dạ không, cái lệnh tạm ngưng đó nó chỉ có áp dụng cho những người nào đang ở trong nước Mỹ mà muốn xin những cái quyền lợi nào với bên USCIS thôi. Chị nhớ là bên USCIS là nội bộ nước Mỹ.
Nhưng mà
Còn
mình đang
bên
nói cái lệnh mà tạm ngưng không có cho áp dụng á,
nó
là
không
cái
có
lệnh
áp
tạm
dụng
ngưng này
với
áp
Bộ Ngoại
dụng
giao. Đúng
là
rồi,
phía bên ngoài nước Mỹ. Vâng.
cái lệnh tạm ngưng đó nó chỉ có áp dụng cho những cái người nào ở trong nước Mỹ và chỉ có liên quan với bên Department Homeland Security thôi. Nhưng mà quý vị ở Bộ Ngoại giao họ là một cái bộ phận riêng tư, họ không có nằm trong Department Homeland Security, nên cái injunction, cái lệnh tạm ngưng này nó không có áp dụng với bên Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao họ vẫn có thể tăng giá họ nếu mà họ muốn, nhưng mà hiện tại ngay lúc này
Họ chưa. Dạ. Vâng.
yeah.
Dạ. Nhưng mà ý Trà My muốn nói đó là cái sự tăng giá này đáng lý nào nó đồng loạt hết tất cả, nhưng mà vì nhờ cái sự ngưng đó, cái lệnh ngưng đó mà tất cả những cái người từ bên ngoài, những hồ sơ bảo lãnh visa vân vân chưa bị tăng. Còn ở trong nước Mỹ, tất cả những hồ sơ thay đổi tình trạng hay là xin đi làm việc, tất cả đều bị tăng.
Không phải chị, không phải cái phí mình trả cho Bộ Ngoại giao á, nó riêng biệt với cái phí mình trả cho sở di trú. Cái lệnh mà tạm ngưng này nó có áp dụng cho những cái chi phí mà sở di trú họ đang muốn tăng trong nội bộ nước Mỹ, trong cái đội địa phận nước Mỹ á, nó không có áp dụng gì tới cả phí của Bộ Ngoại giao, bởi vì Bộ Ngoại giao có cái phí riêng biệt của họ, không có dính líu gì tới những cái gì mà sở di trú họ muốn tăng. Nên vì vậy cái lệnh áp dụng, mà cái lệnh tạm ngưng này nó chỉ có áp dụng với tới những cái phí mà trong sở di trú họ muốn tăng ngay lúc này. Và cái thứ hai nữa, cái luật mà bên Thượng nghị viện và Hạ nghị viện họ mới đưa ra đó, nó rất là hạn chế về những cái đơn nào có thể tính cái số tiền mà Khanh nói. Giống như hiện tại bây giờ cái đơn N400 á, thì nếu mà cái lệnh tạm ngưng này nó không có tác dụng thì quý vị sắp sửa phải trả gần 1.400 để xin cái lệnh, để xin cho quý vị nhập tịch.
Nhập tịch.
Nhưng mà bởi vì có cái lệnh tạm ngưng này thì quý vị vẫn dùng cái giá cũ coi như 720 mấy đồng á. Nhưng mà trong cái luật mà bên Thượng nghị viện và Hạ nghị viện họ đưa ra, họ không có tăng giá về cái vấn đề nhập tịch. Họ chỉ tăng giá về những cái tình trạng giống như mình chuyển dạng, là từ qua dạng đi visa đi du học, hay là mình đang ở bên Mỹ mình xin chuyển dạng, hoặc là mình xin gia hạn về vấn đề những cái visa đi làm khác. Không có liên quan về cái hồ sơ bảo lãnh, cũng không có liên quan gì về cái vấn đề nhập tịch, cũng không có liên quan gì về cái hồ sơ nào khác, nhưng mà chỉ liên quan cái thì đó. Nên vì vậy
Ra
em muốn
rắc rối quá, thành ra Trà My hỏi kỹ, xin lỗi quý vị nha, hỏi tới hỏi lui để mà mình phân biệt rất là rõ ràng, chứ không ra nó lộn. Là vì á,
rất
bên này
dễ
đề
lộn.
xuất, bên kia áp dụng, rồi bên ông thẩm phán cho ngưng, rồi bây giờ dự luật từ quốc hội đưa ra nữa. Nó chồng chéo quá, nhưng mà bây giờ với cái dự luật của quốc hội mà sắp được tổng thống ký đó, thì nếu mà chấp thuận tổng thống ký rồi đó, thì tất cả những cái giấy tờ nào xin chuyển dạng,
Gia
xin
hạn hoặc
gia hạn
là
và ở
xin
trong
chuyển
nước
dạng
Mỹ sẽ
tăng
bị tăng
tiền.
giá hết. Dạ vâng. Dạ, bây giờ thì
Và
rõ ràng
cái
rồi.
đó nó không có ảnh hưởng tới những cái hồ sơ mà bảo lãnh, hoặc là những cái hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm, hoặc là những cái hồ sơ xin nhập tịch, hoặc là những cái tương đương. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng với những cái tình trạng giống như mình muốn chuyển dạng, hoặc là gia hạn cái thời gian mình ở lại nước Mỹ, hoặc là những cái người
Muốn đi
ăn kèm
làm.
dạng theo, hoặc là những visa đi làm. Và cái thẻ đi làm nữa thì thay vì 495 đồng ngay lúc này thì sẽ tăng lên là 1.500. Nhưng mà một cái tốt á, là trong cái luật của bên Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện họ đưa ra đó, họ có đưa ra một cái thời gian cố định mà Sở Di trú phải cho câu trả lời cho những hồ sơ này. Thì thưa quý vị, thì trước giờ quý vị biết là lúc mà quý vị xin cái hồ sơ xin thẻ đi làm thì Sở Di trú họ ngâm tới cỡ 6 tới 9 tháng quý vị mới có thẻ đi làm. Nhưng mà trong cái dự định luật mới này á thì họ nói là Sở Di trú phải cho biết trong vòng 30 ngày. Những cái hồ sơ mà xin chuyển dạng đồ nữa thì cũng Sở Di trú họ cũng phải cho biết trong vòng 30 ngày, họ không có thể nào đưa cao hơn nữa. Thì đó là cái luật là bên Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện họ đưa ra. Còn về vấn đề thực tế ngoài đời, một khi cái này trở thành luật đó mà Sở Di trú họ làm bao lâu thì tới lúc đó mình mới biết được. Tại vì Khanh nghĩ là không có thể nào họ cho câu trả lời trong vòng 30 ngày được, tại vì trước giờ Khanh thấy họ toàn là 3 tới 6 tháng hoặc hơn không à. Thì nói chung là Khanh có thể dự đoán ra những cái gì nó có thể xảy ra, nhưng mà nói cho quý vị nó cũng rất là dài dòng. Bởi vì tới lúc đó cần thiết thì Khanh sẽ giải thích thêm hơn nữa.
Hiện bây giờ thì mình biết đây là một cái dự luật rồi, chỉ cần ông tổng thống ký thôi là nó thành luật và nó được áp dụng ngay. Trong lúc này mình trở lại với cái chủ đề mà Việt Nam trong danh sách bị hạn chế visa đó, thì có những vị mà vào sau họ không có được nghe những cái chi tiết đó thì chúng tôi đã trình bày rồi. Lát nữa khi chương trình kết thúc quý vị có thể nghe lại, đó là vấn đề visa cho du học sinh. Vì Việt Nam có cái số du học sinh ở lại quá hạn trên 10% cho nên nằm trong cái danh sách bị hạn chế này. Đề xuất đang lấy ý kiến dân và trong vòng một tháng sau đó thì họ sẽ quyết định là ra thành quy định hay không. Trong lúc này có cái câu hỏi liên quan, đó là con tôi đang du học mà đã được 4 năm rồi. Có cái I-20 6 năm, nếu luật mới áp dụng tối đa 4 năm thì con tôi có học tiếp 2 năm cuối được hay không? Hay phải làm gì?
Thì giống như Khanh nói đó, thì Khanh nghĩ là nếu mà cái này được đưa ra áp dụng đó, thì trước hết là Sở Di trú họ có thể quay ngược lại và nói con có thể nha, tại vì Khanh chưa biết là họ sẽ làm như thế nào, họ cũng chưa nói họ sẽ làm như thế nào. Khanh nghĩ nếu mà cái này họ đưa ra áp dụng thì Sở Di trú họ sẽ quay ngược lại, họ nói là họ chỉ cho 4 năm thôi, bây giờ quý vị phải xin gia hạn, quý vị phải chứng minh rằng là tại sao quý vị cần thêm 2 năm đó nữa để mà học cái bằng của quý vị. Và tới lúc đó nếu mà mình xin gia hạn mà mình không có chứng minh được đầy đủ lý do tại sao thì tới lúc đó Sở Di trú họ có thể cắt đứt cái F1 của họ, bắt phải rời khỏi. Còn trong cái đề xuất này nữa, họ có nói rằng là họ sẽ giảm cái thời gian họ cho mình để rời khỏi nước Mỹ sau khi mình không còn cái visa F1 nữa. Trước đây á, cái grace period mà bên Sở Di trú họ cho quý vị để rời khỏi nước Mỹ sau khi quý vị học xong hoặc là họ cho quý vị là 60 ngày. Bây giờ họ giảm xuống còn 30 ngày nếu mà cái đề xuất này được áp dụng. Có nghĩa rằng là nếu mà quý vị đã học xong rồi hoặc là quý vị không có thể xin gia hạn được nữa thì quý vị phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng 30 ngày. Quý vị không có thể đợi 60 ngày giống như hồi xưa nữa. Cái đó một cái mà Khanh quên nói quý vị.
Tức là cái thời gian lưu trú ở lại sau khi kết thúc việc học rồi để sắp xếp công việc, chuyến bay, nhà cửa, quần áo, khăn gói lên đường là chỉ một tháng thôi chứ không phải như 2 tháng trước đây nữa.
Dạ đúng rồi.
Và họ có đề xuất ra những cái gọi là quy định hạn chế, trừng phạt, chế tài như thế nào nếu vi phạm hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà ở quá hạn thì họ trục xuất mình thôi. Họ không có đưa ra cái quy định về giống như là mà họ sẽ làm sao nếu mà mình ở quá hạn. Thì thông thường cái duy nhất mà họ có thể làm nếu quý vị ở quá hạn là trục xuất quý vị, để quý vị vào cái quá trình bị trục xuất.
Bây giờ thì những cái thông tin mới mình vừa trao đổi rồi và mình vừa gửi tới quý khán thính giả, có vị nào thắc mắc liên hệ tới cái chủ đề thì xin vui lòng gửi ngay, Trà My sẽ ưu tiên cho những câu hỏi liên hệ. Nhưng lúc này thì có rất là nhiều những người khác đang chờ đợi những cái hồ sơ di trú với những cái trường hợp cụ thể của họ muốn được giải đáp, thì mình cũng xin dành thời gian. Bây giờ cũng gần giữa chương trình rồi thì mình bắt đầu mình trả lời theo thứ tự ưu tiên từ trước tới sau nhé. Làm thủ tục di trú theo diện bảo lãnh chị em ruột từ năm 2007 nhưng mất mã số nên không biết là đã giải quyết tới đâu. Như vậy thì cho hỏi xin lại được cái mã số có được hay không?
Nếu mà quý vị muốn xin lại cái hóa đơn á, thì quý vị phải điền cái đơn I-824, có nghĩa là cái đơn đó quý vị có thể xin, cái đơn đó cũng mắc tiền lắm nhé. Quý vị điền cái đơn I-824 đó, quý vị gửi vào Sở Di trú nói họ cho quý vị lại cái bản hóa đơn mà chấp thuận hoặc là hóa đơn của cái hồ sơ, thì tới lúc đó họ sẽ cấp lại cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị nói 2007 á, thì bây giờ cái hồ sơ này sắp đáo hạn rồi, bởi vì cái ngày ưu tiên của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì họ duyệt tới ngày 22 tháng 9 2006. Quý vị 2007, Khanh không biết quý vị là tháng nào 2007, nhưng mà cái vấn đề quý vị có là quý vị mất, quý vị không có biết là cái hồ sơ này được chấp thuận hay không, hoặc là quý vị cũng không biết là đi như thế nào. nên Khanh có đề nghị quý vị là phải liên lạc với Sở Di trú liền để mà một là làm cái đơn I-824 để mà xin cái giấy chấp thuận, hoặc hai là gọi Sở Di trú để mà coi có cách nào để họ giúp cho quý vị fax cái copy qua cho quý vị nhanh hay không, tại vì cái hồ sơ này cũng giống như Khanh nói sắp đáo hạn rồi.
Dạ, nãy luật sư có nói là cái giá của cái đơn nó cũng mắc lắm mà nó có nằm trong cái diện là lên giá hay không? Mình đang nói chuyện với
Dạ
cái đơn
có,
lên giá.
cái I-824 đó nó có nằm trong cái diện nằm lên giá. Hiện tại bây giờ cái số tiền cho cái đơn đó là 465 đồng. Khanh nhớ không sai là thì lúc mà họ tăng giá thì họ tăng đâu 600 mấy 700 á, nhưng bây giờ thì nó vẫn là 465. Mà cái
Dạ.
465 này quý vị chỉ nộp để mà xin lại cái giấy chấp thuận của quý vị thôi, có nghĩa là cái bản sao của giấy chấp thuận của quý vị á.
Dạ, liên quan tới visa đi du học mà đang bị nằm trong cái danh sách Việt Nam, nằm trong cái danh sách là bị hạn chế cái thời gian ở lại đó, thì cũng có những cái câu hỏi về du học, không biết luật sư Khanh có thể giúp giải đáp luôn hay không. Thí dụ như là cháu muốn đi du học lớp 9, vậy thì đi du học khi đang học lớp 9 hay là học xong lớp 9 mới đi, và cần phải chuẩn bị gì? Thì những câu hỏi này liên
À,
quan
nếu
tới du
mà
học.
quý vị đi du học lớp 9 thì cái này là quý vị phải tìm một cái trường coi như trường tư họ làm, chứ tại vì trường bên Mỹ này nếu mà quý vị muốn đi học từ coi như là trường phổ
Phổ
thông cấp
thông
2 đó,
á.
thì quý vị phải có một cái trường tư, họ sẽ tự họ làm hết giấy tờ cho quý vị. Quý vị có thể đi bất kỳ lúc nào cũng được, nếu quý vị muốn đi sớm hơn cũng được, nhưng mà vấn đề quý vị có khả năng để trả những cái số tiền mà ở trường đó họ lo hay không, bởi vì phần lớn là họ sẽ bao gồm tiền ăn tiền ở. À, và có nhiều lúc nó có bốn mấy 50 ngàn một năm, có thể 60 cũng có. À, thì để làm cái đơn đó quý vị làm có thể bất kỳ lúc nào cũng được. Có vấn đề cái hồ sơ chuẩn bị thì con cái của quý vị phải đi xin đi thi cái IELTS đó, cái hồ sơ
Bài
tiếng
thi
Anh
tiếng
đó,
Anh đó, vâng.
và thi tiếng Anh đó. Và cái thứ hai nữa là phải trường họ phải nhận. À, và cái thứ ba là quý vị phải có đầy đủ tiền bạc để mà coi như là tài chính để mà coi như chi trả cho những cái phí này, và sau đó quý vị có thể lên cái lịch để mà cho đi phỏng vấn visa để em đi du học. Thì tự
Dạ.
nhưng mà cái đó nó rất là tốn kém.
Dạ, ở trường công thì dưới trong trong cái gọi là trong độ tuổi là từ lớp 1 tới lớp 12 thì trường công ở Mỹ họ không có nhận du học sinh nước ngoài, trừ trường hợp là trao đổi một năm thôi, trao đổi giữa trường
Dạ.
này với trường kia một năm. Còn nếu mà không có thì mình đi qua đây du học trong cái cấp
Phải
mà một
đi
hai
trường
ba
tư.
đó là phải trường tư. Trường tư thì rất là mắc, 40-50 ngàn một năm. Dạ, liên quan tới cái câu hỏi về du học thì em muốn đi qua đây du học về điều dưỡng cần thủ tục gì, có những trường nào, có những trường học công giáo nào không?
Cái này Khanh chịu thua, cái này quý
À.
vị phải coi với cái chương trình của giáo sư Charlie Nguyễn á,
Dạ.
thì
Ừ.
ông sẽ có câu trả lời cụ thể hơn. Khanh thì Khanh lo về vấn đề pháp lý để mà coi như lo đi qua, chứ Khanh không có biết về vấn đề gì trường.
Dạ, nói về du học thì những cái gì mà liên quan tới trường lớp, các cái thủ tục học tập tài chính như thế nào đó, chúng tôi có cái chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ mỗi tuần giống như vậy, nhưng mà vào tối thứ hai cùng thời gian 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón xem để được giải đáp những câu hỏi về du học nhé. Bây giờ thì những câu hỏi khác về di trú. Tôi có quốc tịch, muốn về thăm Việt Nam chơi được bao lâu, lâu nhất là bao nhiêu, và có được nhận tiền lương của người già hay không trong lúc tôi đi như vậy?
Nếu mà quý vị có quốc tịch Mỹ thì nói chung quý vị có thể rời khỏi và bao lâu cũng được, nhưng cái vấn đề là cái nước mà quý vị muốn đi họ cho quý vị ở bao lâu thôi, chứ không phải là nước Mỹ hạn chế quý vị đi bao lâu. Quý vị có thể đi vĩnh viễn và không quay trở về, quý vị cũng không có mất cái quốc tịch đó. Cái quan trọng hơn á, là quý vị muốn hỏi về cái vấn đề tiền hưu của quý vị có nhận được hay không. Thì ví dụ quý vị đi về nước Việt Nam quý vị ở quá lâu, thì tốt nhất á, là quý vị một khi quyết định được về Việt Nam ở luôn, ví dụ thôi nhé, thì lúc mà quý vị về, quý vị vô lãnh sự quán ở Sài Gòn á, quý vị nói với họ làm việc với bên Sở An sinh Xã hội để mà coi như là báo cho họ biết là quý vị đã về Việt Nam ở luôn rồi và phải chuyển tiền cho quý vị theo cái quá trình đó, thì Sở An sinh Xã hội họ sẽ làm, bởi vì cái đó là cái luật họ đã nói rồi, quý vị không có mất quốc tịch Việt Nam được. Xin lỗi, quý vị không có thể mất quốc tịch Mỹ được, cho dù quý vị không có bao giờ về lại Mỹ nữa. Nhưng mà giống như Khanh nói, cái quan trọng là cái nước mà quý vị đang muốn ở họ cho quý vị ở bao lâu, và cái thứ hai là quý vị làm việc với bên lãnh sự quán của Mỹ để mà quý vị báo cho họ biết là tôi sẽ ở đây lâu, nên báo cho Sở An sinh Xã hội biết là sẽ gửi tiền về đây tài khoản này tài khoản nọ thì
Dạ,
đó.
bạn Nguyễn Mạnh Trường em hỏi nãy giờ chưa được trả lời, bây giờ sẽ trả lời cho bạn. Đây là cái quy định mà cấm F4 bảo lãnh anh chị em đó, cho tới cuối năm nay đó thì nó có mở lại hay không, vậy hiện bây giờ tới đâu rồi?
À dạ thưa chị, không phải là cái quy định cấm F4 bao lãnh anh chị em, nhưng mà cái này là coi như là những cái visa định cư á, thì bên lãnh sự quán họ không có cho cái cuộc hẹn, nên vì vậy F4 vẫn được bảo lãnh chứ không phải là không được bảo lãnh. Nhưng vấn đề là họ chưa có mở lại cái lịch trình hẹn để phỏng vấn. À, thì theo Khanh biết là họ cái lịch cái cấm này nó sẽ bị cấm bằng tới ngày 31 tháng 12. À, thì sau chắc tháng giêng năm tới mình sẽ biết lại là bên Bộ Ngoại giao họ có mở lại cái lệnh coi như đi cho
Phỏng
mấy người
vấn.
đi phỏng vấn hay không.
Dạ,
Quý vị đừng có
ý
nhầm nha, cái lệnh F4 không phải bị cấm bằng đâu.
dạ bạn này chắc là nhầm, tại vì bạn dùng cái từ là sắc lệnh cấm thì cũng không có cấm, thật ra là đang ngưng vì Covid thôi. Thì chắc chắn là dạ sau cái thời hạn đó thì chúng ta sẽ có cái thông tin mới là tiếp tục hay là họ ngưng. Hiện bây giờ ngưng tức là ngưng không phỏng vấn thôi, chứ còn ai muốn làm hồ sơ bảo lãnh thì cứ làm như thường, không có sao
Vẫn
hết.
cứ làm, dạ đúng rồi, vẫn cứ làm, vẫn tiến tới bình thường, nhưng vấn đề là chưa được phỏng vấn thôi.
Dạ, câu hỏi của Minh Minh, một trong số trường hợp bảo lãnh định cư Mỹ không cần bảo trợ tài chính là người đã từng sống và làm việc ở Mỹ, đã sống trên 40 quota hạn ngạch cho chính phủ Mỹ phải hay không? Em vào 40 hạn ngạch là bao lâu? 40 chắc mình nghĩ là cái credit hours.
Forty quarter là coi như 10 năm, mà 40 quarter họ tính là cái đó là không phải là miễn, mà coi như là cái đó là người ta nói cái người mà đứng ra
Thời
bảo
gian
lãnh
làm
đó,
việc
họ có
hả?
thể cái thời gian làm việc đó, họ có thể xin miễn đi cái đơn bảo trợ tài chính, và họ phải chứng minh rằng là họ đã làm 40 quarter. Tổng cộng 40 quarter thông thường tương đương ra với 10 năm, tại mỗi năm có một 4 quarter. À, quý vị có thể chứng minh cái đó bằng xin cái earning statement của quý vị với bên Sở An sinh Xã hội á, họ sẽ, tại vì mỗi năm quý vị khai thuế thì Sở An sinh Xã hội họ sẽ có cái lý lịch đó coi như là, và quý vị chỉ vào Sở An sinh Xã hội quý vị xin cái statement của quý vị từ trước tới giờ, họ sẽ cho quý vị biết là bắt đầu năm nào quý vị khai thuế, quý vị khai bao nhiêu, và nếu mà quý vị có đủ 10 năm đó, quý vị có thể dùng cái đó để mà quý vị xin với bên Sở Di trú coi như miễn đi cái affidavit support. Nhưng mà Khanh nói thật với quý vị nhé, Khanh xin miễn rồi, Sở Di trú họ nói không, họ không cho miễn, họ bắt mình phải làm. Nên cho dù cái luật nó nói như vậy, cái luật nó có nói là mình có thể xin miễn, nhưng mà trên thực tế lúc mà xài á, Sở Di trú họ có nhiều lúc họ bắt buộc mình phải làm cái đơn bảo trợ tài chính. Nhất là ngay lúc này với những cái quyết định mà bên Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Trump đưa ra về cái vấn đề gánh nặng xã hội, thì Khanh nghĩ rằng là Sở Di trú họ sẽ áp dụng cho dù mình được miễn.
F4 hồ sơ đầy đủ ra gửi đi rồi, đang đợi thư chấp nhận, thời gian bao lâu mới nhận được, thưa luật sư?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã gửi đi mà Khanh không biết quý vị gửi đi đâu, nếu mà quý vị gửi về Sở Di trú hoặc quý vị đang đã làm việc với trung tâm thị thực rồi, nếu mà quý vị đã gửi di trú thì quý vị phải đợi rất là lâu. Còn nếu mà quý vị đã gửi cho trung tâm thị thực rồi và đang đợi thư bên trung tâm thị thực họ nói là hồ sơ hoàn tất hay không, cái đó tùy theo cái hồ sơ của quý vị đã bên trung tâm thị thực họ có đó coi là hoàn tất hay không. Nếu mà mọi việc xong hết rồi thì theo kinh nghiệm của Khanh thì trong vòng 2 tháng, 2 3 tháng sau khi quý vị nộp vào trung tâm thị thực họ sẽ đưa cho cái email rằng là ồ hồ sơ đó hoàn tất và họ sẽ gửi về cho lãnh sự quán. Cái đó là nếu mà hồ sơ là hoàn tất hoàn toàn không có vấn đề gì hết đó.
Dạ, bây giờ bảo lãnh anh chị em có được hay không, luật sư Khanh? Câu hỏi của Hà Nguyễn.
Dạ, vẫn được. Người có quốc tịch vẫn có thể bảo lãnh anh chị em. Có nhiều câu hỏi là người có thể sanh bảo lãnh anh chị em hoặc bố mẹ được hay không, thì những người đó thật không nhé.
Dạ, Khanh Đào xin hỏi là I-751 đang chờ pending thì có làm bảo lãnh cho con dưới 18 tuổi được hay không?
Dạ được chứ. Quý vị có thể mở cái hồ sơ ra làm bảo lãnh, nhưng mà quý vị phải nhớ cái hồ sơ bảo lãnh đó nó sẽ lệ thuộc về cái hồ sơ I-751 của quý vị. Bởi vì nếu mà cái 751 của quý vị được chấp thuận thì ok, quý vị có thể sanh vĩnh viễn luôn. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của quý vị bị bác thì có thể là Sở Di trú họ sẽ bác đi cái đơn I-130 quý vị đứng ra tạo cho con quý vị.
Dạ, một cái vị này thì có cái hồ sơ EB3 được 4 năm rồi chưa có được gì giải quyết, thì bây giờ có xin cho con đi du học được hay không?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn xin cho con đi du học thì vẫn được chứ, không thành vấn đề. Nhưng mà quý vị phải chứng minh rằng là quý vị có con của quý vị sẽ có xu hướng là quay trở về lại Việt Nam sau khi đi du học, và quý vị có đầy đủ tài chính để mà coi như là cho con quý vị đi học. Thì nói chung có nhiều người người ta cũng cho con cái của họ đi xin visa đi học khi họ có hồ sơ, một là bảo lãnh hoặc hai là đang có những cái hồ sơ EB3. Cái đó bình thường.
miễn là thuyết phục được, là có sự ràng buộc quay về và không có
mình
nhân
không
cái
có
cơ
vi
hội.
phạm được đó. Dạ,
Dạ,
sở dĩ
người ta
họ
có
sẽ
thể
chấp
nghi rằng là đây có thể là một cái nhịp cầu rút ngắn của mình chẳng hạn, thì mình phải chứng minh được cái điều ngược lại thì mình sẽ thành công. Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là một người có thẻ xanh 10 năm đi ra khỏi nước Mỹ được bao lâu?
À, thì nếu mà quý vị đi dưới 6 tháng thì nói chung là không thành vấn đề. Nếu mà quý vị đi quá 6 tháng mà dưới 1 năm hoặc là thì có thể lúc về hải quan có thể làm khó dễ. Nếu mà quý vị đi quá 1 năm và đi thì có lúc về quý vị có thể hải quan họ sẽ làm khó dễ nhiều hơn nếu mà quý vị đi quá 6 tháng mà dưới 1 năm. Còn nếu mà quý vị muốn đi lâu hơn nữa đó, tốt nhất quý vị xin cái re-entry permit. Tại re-entry permit nó có hạn 2 năm và trong vòng 2 năm đó quý vị có thể ở ngoài nước Mỹ. Quý vị phải về trước cái re-entry permit hết hạn. Cái vấn đề này nó cũng rất là khó để mà trả lời một cái thời gian cụ thể, bởi vì dưới cái luật họ nói rằng là nếu mà đi dưới 6 tháng thì không sao. Đi trên 6 tháng thì lúc quay về hải quan có thể hỏi quý vị này nọ. Đó là cái luật. Còn về thực tế thì có nhiều lúc có nhiều người người ta đi hơn năm người ta về hải quan cũng không hỏi gì, nhưng mà có người ta đi mới 7 tháng người ta về hải quan bắt đầu làm khó dễ. Nên vì vậy để mà trả lời câu hỏi quý vị đích xác thì Khanh nói là dưới 6 tháng. Còn nếu quý vị muốn chắc ăn hơn nữa, quý vị xin cái re-entry permit thì quý vị có thể đi cỡ 2 năm.
Dạ, Đinh Mai xin hỏi là nhà em ở Việt Nam vừa nhận được giấy bảo trợ của người thân ở Mỹ gửi về. Người thân nói là khi nào đi phỏng vấn thì đem theo, hồ sơ nhà em xong hết rồi. Vậy thì khi nào có lịch phỏng vấn F4? Tháng 12 hay là lẽ 6?
Chắc cũng là năm tới đó chị, tại vì vấn đề bây giờ là từ đây tới cuối năm thì lệnh bên Bộ Ngoại giao họ đóng cửa, họ không có cho phỏng vấn đi định cư. Nhưng mà nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị là tháng 12 2006 thì bây giờ cái hồ sơ quý vị chưa có tới ngày đáo hạn, bởi vì bây giờ họ mới chuyển dịch tới ngày 22 tháng 9 2006 thôi.
Dạ.
Có nghĩa là hồ sơ quý vị còn 3 tháng nữa mới đáo hạn, mà đáo hạn xong rồi còn phải đợi bên lãnh sự quán họ đưa ra cái ngày phỏng vấn nữa. Nên nếu mà Khanh đoán thì Khanh một là giữa năm tới hoặc đâu gần cuối năm tới quý vị mới được đi.
Dạ,
Nếu
về đề xuất mà gọi là giới hạn cái thời gian ở lại cho du học sinh Việt Nam đó, thì có câu hỏi là du học sinh mà qua Mỹ gần 2 năm nay rồi thì sẽ phải xin gia hạn visa tại Mỹ phải không?
Thì đó thì không phải là mình xin visa gia hạn lại, mà mình chỉ xin gia hạn lại với bên sở di trú thôi. Nếu mà cái dự định này được áp dụng để mà coi như là sở di trú họ bắt buộc cái này, thì nếu mà trong những thời gian đó mà tại vì bây giờ sở di trú họ cũng chưa có nói rõ là họ sẽ làm những cái gì, họ chỉ đưa ra cái khung này thôi, nhưng họ chưa có đi ra cặn kẽ về cái vấn đề họ sẽ áp dụng cái này như thế nào. Nhưng mà nếu mà trên tinh thần để mình chuẩn bị thì mình cứ chuẩn bị là mình phải xin gia hạn 2 năm tiếp nữa thôi, và mình phải chứng minh rằng là trong 2 năm vừa qua là quý vị vẫn đi học, quý vị vẫn duy trì 12 tiếng course, hoặc nếu không quý vị có thể học thêm tiếng để mà coi như học sớm hơn, cái đó tùy quý vị. Nhưng mà quý vị có khề khà hoặc là trễ nải hoặc là muốn thay này đổi nọ thì tới lúc đó xin gia hạn có thể khó hơn cho quý vị.
Dạ vâng, hồi nãy đó thì có những cái câu hỏi mà liên quan tới, xin lỗi Trà My phải đọc cái câu hỏi này tại vì nó đang chạy nhanh mà thấy nãy giờ bạn này cũng chờ lâu. Mẹ có thẻ xanh 10 năm về Việt Nam hơn 6 tháng, bây giờ muốn quay lại cũng chưa có lịch bay đó thì có bị ảnh hưởng gì không?
Thưa quý vị có lịch bay chứ, cái vấn đề là quý vị có muốn đi hay không thôi. Tại vì Khanh là cũng là người đi từ Việt Nam về, về vấn đề đó thì Khanh cũng có nói rất là nhiều lần là nếu mà trong cái tình trạng này mà người bác gái có bệnh tình hoặc là coi như lớn tuổi á, thì mình có thể viết một cái đơn tường trình trước. Mình có thể nói rằng là tôi sợ tại tôi lớn tuổi, tôi sợ khi đi thì bị lây này lây nọ, nên tôi muốn ở lại thêm hơn nữa. Thì tới lúc đó mình chỉ báo hải quan vậy thì thông thường họ sẽ ok. Còn về vấn đề mình nói mà không có lịch trình bay thì cái đó không đúng đâu, tại bởi vì có lịch bay chứ, nhưng mà vấn đề mình không muốn bay thôi.
Dạ, có nhưng mà nó không nhiều hả luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, cũng có nhiều chứ chị. Giống như bữa Khanh nói Khanh đi từ Việt Nam về đây, Khanh
À, cái chuyến bay đó là của phía
người
bên đại sứ quán, lãnh sự quán
một
Việt Nam
hành
họ
khách
tổ chức.
trong chuyến bay, họ cũng cho bay về, tại vì bên Nhật thì trước giờ vẫn có thể bay về từ Việt Nam về Mỹ lại được, nhưng mà có nhiều lúc mà quá gian bên Nhật cũng lâu
Vâng, thẻ xanh 2 năm có bảo lãnh
thời
ba mẹ
gian
được
bay chuyến
không?
bay rồi,
Dạ.
nên bây giờ Hàn Quốc và Đài Loan cũng có thể bay về lại Mỹ rồi.
Dạ, hồi nãy nó có một đoạn bị gián đoạn đó, Trời My không có nghe được. À, bây giờ câu hỏi kế tiếp là ba mẹ có thể xanh bảo lãnh ba mẹ đi du lịch được hay không?
Thưa quý vị muốn mời viết lá thư mời thì có thể viết lá thư mời. Còn về vấn đề bảo lãnh đi du lịch thì cái chuyện đó không có đâu. Thông thường người ta chỉ là viết lá thư mời. Quý vị có thể viết lá thư mời cũng được, nhưng mà cái đó nó không có, cũng không có liên quan gì mấy tới cái sức mạnh của cái hồ sơ cho hai bác đi du lịch. Bởi vì nếu mà muốn cái đó thành công đó, thì mình phải chứng minh rằng là hai bác có tài sản, có này có nọ bên Việt Nam để có một cái gì để mà quay về Việt Nam, chứ không mà qua đây ở lại luôn thì cái đó là có cái vấn đề khác của nó nữa.
Dạ thi Trần, xin hỏi là làm cách nào để ly dị với người chồng không muốn quay trở lại nước Mỹ?
Cái này tùy theo tiểu bang của quý vị. Nếu mà tiểu bang của quý vị có, thông thường người ta có thể làm đơn phương ly dị. Nhưng mà trong cái đơn phương ly dị đó, thông thường thì quý vị phải serve, có nghĩa là quý vị phải trao cái giấy tờ mà quý vị muốn khai triển ly dị với người chồng của một người vợ quý vị đang ở nước ngoài. Thông thường một người ta có thể ký cái waiver service, có nghĩa là họ ký cái giấy họ nói miễn cái vấn đề đưa giấy tờ đi, mà muốn ký cái waiver service đó thì quý vị phải đưa cái đó cho người chồng hoặc người vợ ở nước ngoài, và người đó phải vào lãnh sự quán để người lãnh sự họ đóng dấu mộc. Còn nếu mà quý vị không tìm được thì thông thường quý vị phải thuê một cái người ta gọi là attorney ad litem, có nghĩa là cái người luật sư thứ ba đứng ra để mà đại diện cho người chồng hoặc vợ quý vị ở nước ngoài để tìm họ thôi. Nếu mà cái người luật sư đó họ tìm không được thì tới lúc đó là coi như là quý vị có thể kết thúc vụ ly dị này. Thì cái đó cũng tùy là theo cái vụ ly dị của quý vị có con cái dưới tuổi vị thành niên mà để có trợ cái số tiền trợ cấp hay không, hoặc hai là có tài sản hay không. Nếu mà có con cái dưới tuổi vị thành niên và có tài sản, hoặc là có tài sản, thì chắc chắn là cái người attorney ad litem đó họ cần phải có mặt, tại vì họ không có muốn rằng là quý vị làm giả này nọ để mà coi như là ồ tôi tìm chồng không được nên tôi muốn ly dị này nọ đó. Thì sẽ chia vấn đề tài sản khác nhau. Đó, cái đó dài dòng lắm.
Kelly Nguyên xin hỏi là khi nào Mỹ cho lịch phỏng vấn visa đi du lịch trở lại?
Về visa đi du lịch thì Khanh chưa có thấy họ cho phỏng vấn lại, họ có cho phỏng vấn mấy cái visa đi du học thôi. Thì Khanh nghĩ nếu mà vậy thì chắc cũng cỡ tới năm tới. Chắc tới năm tới.
Linh Linh, còn cái diện mà CR1 đã được chấp thuận rồi bao lâu được phỏng vấn?
Thì giống như Khanh cũng nói quý vị đó, chấp thuận bên lãnh sự quán rồi thì có không phải là chấp thuận bên lãnh sự quán mà chấp thuận bên NVC rồi, thì quý vị phải đợi cái lệnh phỏng vấn của bên lãnh sự quán họ đưa ra, và từ đây tới cuối năm thì lãnh sự quán họ không có đưa. Nên vì vậy quý vị, nếu mà quý vị biết NVC họ chấp thuận từ lúc nào thì quý vị có thể cho dời lại vài tháng, bởi vì quý vị nhớ có nhiều người họ có cái lệnh phỏng vấn từ hồi tháng 3, tháng 4 rồi, nhưng mà bên lãnh sự quán họ đóng lại, nhưng những cái hồ sơ đó bắt đầu sẽ ùn tắc trở lại. Nên nếu mà có phỏng vấn lại thì tùy theo quý vị được chấp thuận ở nơi nào, quý vị có thể có cuộc phỏng vấn giữa năm tới hoặc cuối năm tới, tùy.
IR1 cho người đi theo không? Vì nói là có con cái dưới 18 tuổi sẽ được đi theo nếu xin theo kiểu nhân đạo. Có đúng không?
Dạ không, không có cái diện nào đi ăn theo với kiểu nhân đạo hết rồi.
Lily Nguyễn là em làm kết hôn ở Việt Nam vì em chưa được phỏng vấn và em đã hủy hồ sơ bảo lãnh. Em muốn về Việt Nam ly hôn. Xong ly hôn thì bao lâu em mới làm bảo lãnh đính hôn với người mới?
Nếu mà quý vị có làm thông thường quý thì sợ cái luật của di trú họ nói rằng là nếu mà quý vị có kết hôn và quý vị có làm bảo lãnh đó, thì họ nói là quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm. Nhưng mà nếu mà trong 5 năm đó mà quý vị muốn cưới người mới và quý vị có thể chứng minh được rằng cái cuộc hôn nhân mới nó là hoàn toàn là thật đó, thì quý vị có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Thì cái này nó cũng hơi kỳ một chút. Trước hết sở di trú họ nói phải đợi ít nhất là 5 năm, nhưng mà họ có cho một cái ngoại lệ, họ nói rằng là nếu mà quý vị có thể chứng minh cái cuộc hôn nhân kế tiếp nó là sự thật hoàn toàn thì quý vị có thể khai bất kỳ lúc nào cũng được, có nghĩa là quý vị có thể ly dị xong đợi 1-2 tháng xong quý vị có thể khai lại được rồi. Còn nếu mà quý vị không có đầy đủ bằng chứng đó thì sở di trú họ sẽ bác đơn và họ sẽ nói là đợi 5 năm tùy.
Thẻ xanh gần hết hạn có thể qua lại Mỹ có ảnh hưởng gì không?
Nếu mà thẻ xanh của quý vị gần hết hạn thì dẫu sao quý vị quay trở về nước Mỹ trước khi cái thẻ xanh hết hạn thì quý vị sẽ không có vấn đề.
Gia đình em phỏng vấn xong rồi nhưng tháng 2 năm nay lịch visa F4 bị lùi 6 tháng nên bị kẹt sau 31 tháng 12 năm nay. Nếu mở phỏng vấn lại thì gia đình em có cần đi phỏng vấn lại hay không? Hay là làm sao để tiếp tục xin visa?
À dạ không, thông thường là họ đã phỏng vấn xong thì họ sẽ giữ đó thôi, họ không có phỏng vấn quý vị lại đâu. Nếu mà họ đã chấp thuận rồi thì thông thường là họ sẽ giữ cái hộ chiếu để mà cấp cho quý vị thị thực. Còn nếu mà họ không có giữ hộ chiếu thì quý vị nên liên lạc lại với lãnh sự để nói rằng là lúc nào sẽ cấp cho chúng tôi cái thị thực. Nhưng mà ít nhất là quý vị phải đợi tới năm tới. À, chứ không phải là ngay lúc này, bởi vì ngay lúc này thì lãnh sự họ sẽ không có làm gì với thị thực của quý vị cả.
Dạ, những câu hỏi mà liên quan tới cái việc đi du học, có những bạn nói là tôi tốt nghiệp lớp 12 rồi, tôi muốn đi du học ngành này ngành kia thì như thế nào? Thì xin mời quý vị đón xem chương trình tối thứ hai mỗi tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, cũng giờ này như vậy luôn, nhưng mà với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn thì sẽ giải đáp tất cả những cái việc liên quan tới du học Mỹ nhé. Còn ở đây thì luật sư Khanh có thể giải đáp, hỗ trợ quý vị trong vấn đề pháp lý, trong vấn đề di trú. Dạ, bây giờ xin em câu hỏi của Ivy xin hỏi là nếu em giấy, viết cái giấy gọi là tường trình lý do sức khỏe thì khi viết xong gửi cho ai?
Về vấn đề gì ạ? Tường trình về lý do sức khỏe, nhưng mà quý vị phải có mục đích gì và quý vị muốn gửi cho ai?
Dạ, xin
Chứ
bà bổ sung thêm nhé.
quý vị nói không mục đích thì anh không biết cách trả lời quý vị được.
Dạ, Đức Tuấn hồ sơ F4 tháng 10 năm 2007, em là con đi theo quá tuổi tháng 10 2023 thì có cơ hội cao hay không?
À,
2007 tới 23 thì đã quá tuổi. Dạ.
Khanh cũng chưa hiểu câu này. Khanh thừa biết quý vị hỏi gì, nhưng mà cái ngày quý vị đưa ra cho Khanh, Khanh không có đoán được, bởi vì để mà biết là quý vị có thể được đi ăn theo không á, Khanh cần phải biết cái ngày ưu tiên là một, cái ngày chấp thuận của sở di trú thì là hai, cái thứ ba là cái tuổi tác của quý vị hiện tại ngay lúc này là ba. Ba cái đó Khanh không có đoán được. Bây giờ quý
Dạ.
vị chỉ mới nói là cái ngày có thể ngày ưu tiên quý vị là 2007 tháng 10 2007, còn cái ngày chấp thuận chưa nói, tuổi tác của hiện tại quý vị Khanh cũng không biết, nên quý
Dạ.
vị muốn bổ sung, quý vị bổ sung Khanh sẽ nói cho quý vị có cơ hội
Dạ.
đi được hay không.
Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ vợ bảo lãnh tôi dạng CR1 nhận thư hoàn tất 6 bước tại NVC đầu tháng 7 năm nay. Hiện tại chỉ chờ lịch phỏng vấn, tôi muốn viết xin cái thơ xin phỏng vấn khẩn cấp vì lý do con nhỏ 8 tháng tuổi, có hợp lý hay không? Vì có nhiều người trên
Dạ
mạng
không,
đó đã xin được cái đó thành công.
dạ thưa quý vị không có chuyện đó, bởi vì bây giờ là coi như cái lệnh ngưng hoàn toàn, họ không có phỏng vấn khẩn cấp gì hết ạ. À, coi như là những cái visa đi định cư họ không, bên lãnh sự quán họ không cho cái lệnh phỏng vấn.
Dạ, câu hỏi của David Trần là theo thông tin trên mạng thì quy định rằng là điều kiện bảo lãnh hôn thê hôn phu là đương đơn phải quen nhau 2 năm, có bằng chứng thư thư từ chụp hình vân vân. Quy định này lúc nào, nếu đương đơn quen nhau khoảng 1 năm mà có bằng chứng thì nộp đơn bảo lãnh có được chấp thuận hay không?
Quý vị đọc cái quy định này sai rồi. Người ta cái luật này họ đưa ra họ nói là nếu mà quý vị có làm diện hôn phu hôn thê á, thì họ nói trong vòng 2 năm, trong vòng 2 năm trước khi quý vị khai đơn, quý vị ít nhất phải gặp nhau và có những cái bằng chứng qua lại. Còn nếu mà quý vị không gặp nhau được thì quý vị phải đưa ra bằng chứng tại sao quý vị không gặp nhau, bởi vì ví dụ một là cái đạo của quý vị không cho gặp trước khi cưới, hoặc là quý vị có những khó khăn về tài chính quý vị đi không được, hoặc bệnh tật quý vị đi không được. Chứ không phải là họ đòi là quý vị phải quen nhau 2 năm rồi mới làm được. Thì có nghĩa là có nhiều người người ta mới quen nhau vài tháng họ đã muốn làm rồi. Thì có nghĩa là cái đó rất là bình thường. Và nếu mà quý vị có càng nhiều bằng chứng để chứng minh là quý vị đã gặp nhau, đã nói chuyện với nhau và có thư từ qua lại thì cái đó rất là tốt. Chứ nó
Dạ.
không có phải là quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm, hoặc là phải quen nhau 2 năm rồi mới làm được.
Dạ, Vân Phạm, ngày 15 tháng 9 này Sở Di trú có ra chương trình Save để rà soát lại bảo trợ tài chính có đủ khả năng lo lắng cho cái người được bảo lãnh khi qua Mỹ, và có khả năng sẽ bị hoàn tiền lại nếu người bảo trợ đó, người được bảo lãnh đó có dùng Medicare hay Stem, tức là nhận trợ cấp xã hội đó. Như vậy thì điều này sẽ áp dụng cho người được bảo lãnh đã ở trước đây hay chỉ áp dụng cho người được bảo lãnh qua Mỹ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9?
À, thông thường là mấy cái này là họ sẽ coi như từ đây về sau, từ khi cái nếu mà cái luật đó, cái dự định đó họ đưa ra họ nói không có phải là retroactive á, thì có nghĩa rằng là họ sẽ không có áp dụng cho những hồ sơ trước, thì nó chỉ có hiện tại, nó chỉ có hiệu quả từ cái ngày mà đưa ra tới tương lai thôi. À, cái nào mà họ nói là retroactive thì có nghĩa là họ sẽ áp dụng ngược lại thời
Truyền
gian,
lại.
nhưng mà mấy cái áp luận mấy cái dự định mới này nè họ không có nói là retroactive, họ chỉ nói là từ cái ngày mà được đưa ra coi như 24 tháng 2 á, từ 24 tháng 2 về sau thì mới tính là về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Còn nếu hồ sơ nào mà làm trước 24 tháng 2 rồi thì nói chung là không có cần phải theo cái dự định gánh nặng xã hội này.
Dạ, 24 tháng 2 của năm nay đó, tuần trước chúng ta nói
Năm
về
nay.
gánh nặng xã hội. Dạ, thì cũng liên quan tới gánh nặng xã hội thì Huy Nguyễn hỏi là cái quy định này ảnh hưởng như thế nào tới người giữ thẻ xanh khi ra vào nước Mỹ? Những người mà thu nhập thấp nhận bảo trợ xã hội ở California có ảnh hưởng gì không sau này khi đi quốc tịch?
Thưa quý vị, cái gánh nặng xã hội này nó chỉ áp dụng cho những người nào đang muốn trở thành người thường trú nhân, có nghĩa là người có thẻ xanh thôi. Quý vị đã có rồi thì nói chung là hiện tại bây giờ những cái quy định gánh nặng xã hội nó không có áp dụng cho những người đã có thẻ xanh rồi. Ok, nó chỉ có cho những người đang muốn trở thành người có thẻ xanh. Cái mà Khanh muốn nói lại để cho quý vị hiểu rõ hoàn toàn luôn á, là nếu mà quý vị là người có thẻ xanh rồi mà quý vị muốn xin những cái điều kiện quyền lợi khác của sở di trú, giống như quý vị muốn xin thêm cái thẻ xanh mới 10 năm mà quý vị muốn xin nhập tịch gì đó, thì cái quy định gánh nặng xã hội nó không áp dụng quý vị ngay lúc này, tại vì nó chưa có mở ra cho cái kiểu áp dụng đó. Nhưng mà nếu mà quý vị có thẻ xanh rồi và quý vị đứng ra để làm cái đơn bảo trợ tài chính cho một cái người mà bị cái quy định áp dụng cái gánh nặng xã hội này có áp dụng á, thì sau này quý vị có thể phải gánh coi như chi trả cho những gì mà cái người quý vị đứng ra làm đơn bảo trợ tài chính họ sẽ xài. Cái đó áp dụng nó rất là hạn chế trong cái phạm vi đó thôi. Còn ngoài ra nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh mới hoặc là quý vị muốn xin đi nhập tịch này nọ, quý vị muốn bảo lãnh, thì cái quy định áp gánh nặng xã hội nó không có áp dụng gì quý vị.
Dạ, Đình Vũ xin hỏi là đã nộp cái đơn 864 năm 2019 và cho cái lịch hẹn phỏng vấn. Và chỉ cho hẹn phỏng vấn, vậy khi phỏng vấn có cần nộp cái đơn 864 mới hay không? Vì luật gánh nặng xã hội mới ban hành.
Thưa quý vị, thì Khanh có nói rằng là nếu mà cái hồ sơ quý vị đã hoàn tất trước ngày 24 tháng 2 á, năm 2020 thì quý vị không cần phải lo. Nhưng mà thông thường là lúc mà đi phỏng vấn quý vị phải đưa cái giấy khai thuế mới, bởi vì quý vị nộp tháng năm ngoái. Và cái mốc mà Khanh lúc nào Khanh cũng xài á, là nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chưa có được phỏng vấn tới sau tháng 4 á, thì quý vị phải bổ sung cái giấy khai thuế mới của cái năm vừa rồi. Tại vì lúc mà quý vị làm năm ngoái thì quý vị chưa có khai thuế cho năm hiện tại. Thì nên vì vậy lúc mà cái hồ sơ phỏng vấn quý vị mà cái ngày được đẩy qua tháng 4 á, thì quý vị phải có cái giấy khai thuế mới để mà quý vị đưa cho nhân viên lãnh sự để mà họ coi, chứ quý vị không có thể nào mà dùng cái bộ hồ sơ cũ nữa. Quý vị vẫn dùng bộ hồ sơ cũ nhưng mà chỉ thêm cái giấy khai thuế thôi. Còn nếu mà cái ngày phỏng vấn quý vị là trước tháng 4 thì quý vị không có cần phải bổ sung cái giấy khai thuế đâu.
Dạ, xin hỏi là con trai 12 tuổi có lịch đi lăn tay để thi quốc tịch đó, nhưng mà chờ lâu quá bị dời đó, thì xin hỏi là sẽ phải chờ bao lâu nữa?
Thưa quý vị, theo Khanh biết thì 12 tuổi không có thể nào mà xin đi nhập quốc tịch được, mà có thể là xin cái đơn gọi là ăn theo thôi, chứ không có thể nào đi xin thi quốc tịch cho đứa cháu 12 tuổi được. Nếu mà quý vị là xin cái dạng mà coi như là con cái ăn theo bố mẹ đó nhập tịch rồi đó, thì thông thường những cái đơn N600 này thì họ duyệt cũng cỡ 18 tháng lận. Lan tay xong rồi quý vị sẽ đợi rất là lâu để mà tới khi mà bên sở di trú họ sẽ nói rằng là ok đi tuyên thệ thôi. Quý vị phải nhớ nha, dưới 18 tuổi không có thể nào mà thi nhập tịch được, có thể ăn theo nhưng mà không có thể đi thi nhập tịch được.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo đó là hiện tại mà mình muốn đi du lịch qua Mỹ đó thì có trở ngại gì ở cái khâu hải quan hay không? Chắc là bạn lo lắng vấn đề COVID đó, có bị cách ly, có bị
Dạ không, Mỹ vẫn cho quý vị vào bình thường, không cách ly gì hết.
Dạ, câu hỏi của Trang Nguyễn, em bị hoãn phỏng vấn 20 tháng 3, vậy sau ngày 31 tháng 12 này em có được phỏng vấn ưu tiên do hồ sơ đã bị hoãn lại hay không? Và hay là họ vẫn sắp xếp theo thứ tự?
Họ vẫn sắp theo thứ tự ai trước ai sau, tại vì vấn đề nếu mà có người trước quý vị đã cũng bị hoãn lại thì người ta sẽ đi trước đi sau chứ không phải là ưu tiên. Nhưng mà nói chung quý vị cũng là một trong những người đầu tiên, bởi vì bắt đầu tháng 3 là bên lãnh sự quán họ mới đóng cửa, nên nếu mà mở lại thì quý vị cũng là một trong những nhóm người đầu tiên để mà được gọi đi phỏng vấn.
Dạ, Long Nguyễn, trường hợp của em là F2B nhưng hiện nay em đang ở Mỹ. Cho em hỏi hồ sơ có cách nào được chấp thuận sớm hơn hay không? Em cần nộp cái 485 để xin chuyển diện ngay bây giờ hay không?
Dạ không, cái hồ sơ F2B không có cách nào để mà xin sớm hơn được. Bởi vì quý vị là quý vị có ngày ưu tiên, họ sở di trú có thể chấp thuận nhưng mà quý vị vẫn phải đợi tới cái ngày ưu tiên nó trùng. F2B coi như là nhanh nhất trong những cái dạng hồ sơ rồi, còn nếu mà bố mẹ quý vị chuyển dạng là có thể hồ sơ quý vị sẽ kéo dài hơn năm nữa, nên tốt nhất là đứng yên chỗ, không có làm gì hơn cả. Và cái thứ hai là phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị ở bên Mỹ, hợp pháp hoàn toàn tới lúc mà họ phỏng vấn xong, họ cấp cho quý vị thẻ xanh xong luôn.
Dạ, theo me cho tôi hỏi diện bảo lãnh IR5 đang đợi giấy phỏng vấn có bị ảnh hưởng quá ngày 31 tháng 12 hay không?
Dạ thì quý vị đang đợi giấy phỏng vấn thì có nghĩa rằng là từ đây tới cuối năm quý vị sẽ không có cuộc phỏng vấn đó, và cái cuộc phỏng vấn của quý vị sẽ coi như bị đẩy ngược về năm tới, mà Khanh không biết đẩy ngược bao lâu, bởi vì giống như có nhiều quý vị đã có cuộc phỏng vấn trước rồi đó, nhưng mà họ bị hoãn lại, nên vì vậy một khi bên lãnh sự quán họ mở cửa lại thì họ sẽ phỏng vấn những người đó đi trước và những người tới sau thì phải đợi sau nữa.
Dạ, Lệ Thu xin hỏi là chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ tháng 5 năm 2018, đã làm hồ sơ bảo trợ tài chính với NVC xong, đợi bao lâu nữa mới được phỏng vấn?
À thì nếu mà quý vị đã làm hồ nếu mà quý vị làm bộ hồ sơ với bên NVC xong rồi, quý vị phải đợi cái lá thư của NVC họ gửi về cho quý vị nói là hồ sơ đã xong. À, và nếu mà quý vị chưa có lá thư đó thì có nghĩa là hồ sơ NVC cũng chưa xong. Nên nếu mà quý vị đã có lá thư đó rồi, tùy theo quý vị có lá thư đó lúc nào. Ví dụ quý vị có lá thư đó tháng 6, tháng 7 năm nay thì chắc chắn gì cái hồ sơ phỏng vấn của quý vị phải đẩy tới năm tới, chắc cỡ giữa năm hoặc gần cuối năm. Bởi vì có rất nhiều người người ta cũng đang nằm trong tình trạng quý vị, có nghĩa là họ đang đợi cuộc phỏng vấn nhưng mà lãnh sự quán họ đóng cửa lại và họ dời hết lại, nên đang bị ùn tắc và những cái người này sẽ phải đi trước quý vị một khi lãnh sự quán họ mở cửa lại.
Dạ vâng, một người đã làm việc ở Mỹ đóng thuế 10 năm rồi, chỉ có thẻ xanh về Việt Nam đến tuổi hưu, có được nhận tiền hưu hay không?
Dạ vẫn được chứ, quý vị không có, có nghĩa là quý vị một khi quý vị đã đầy đủ cái 40 quarter đó rồi, cho dù quý vị mất cái thẻ xanh đi nữa hoặc quý vị không có còn thẻ xanh thì nói chung quý vị vẫn có thể nói với bên và sở an sinh xã hội trả cái tiền hưu đó cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị bên chính phủ Mỹ trục xuất khỏi nước Mỹ thì tới lúc đó cái quyền ăn theo của ăn cái quyền mà lãnh lãnh an sinh xã hội quý vị mới có thể bị mất. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh, quý vị về nước ngoài ở thì cũng không sao. Quý vị nên duy trì cái sự thẻ xanh đó, và tốt nhất hơn nữa là quý vị xin nên nhập tịch đi. Quý vị nhập tịch rồi thì quý vị có thể đi nước ngoài ở vĩnh viễn luôn, và quý vị cũng không bao giờ mất gì quyền lợi gì của một công nhân Mỹ cả.
Dạ, một cái trường hợp là thẻ xanh 10 năm, đi Việt Nam từ tháng 9 năm ngoái tới nay do Covid đó, cho nên không có về được. Thì bây giờ không dám qua lại vì sợ, cho hỏi bây giờ muốn qua lại Mỹ phải làm gì? Thẻ xanh 10 năm đã ở một năm ở nước ngoài.
Vấn đề là quý vị có một cái lý do chính đáng quý vị phải ở lại nước Việt Nam quá lâu là tại sao? Tại vì vấn đề Covid bên Việt Nam cũng là bùng nổ cỡ tháng 2, tháng 3 thôi. Nhưng mà theo Khanh nói thì trước giờ vẫn có chuyến bay về. Nếu mà quý vị có bằng chứng gì là quý vị cần phải ở lại lâu hơn nữa, thay vì mình cứ đổ cho Covid đi, thì mình có thể lấy những bằng chứng đó để mình đi lại hải quan, thì thông thường hải quan sẽ cho quý vị về. Còn nếu mà lúc đó mà hải quan họ làm khó dễ quý vị ngay lúc đó mà họ đòi quý vị ký giấy tờ để mà thu hồi thẻ xanh thì quý vị cũng không có đồng ý. Tại vì Khanh phải nói cho các quý vị khán thính giả rất là rõ, hải quan họ không có quyền nào để mà họ tước cái thẻ xanh của mình. Cho dù họ dọa đốt nhà của mình đi nữa, mình cũng không bao giờ ký những cái giấy tờ đó. Bởi vì một khi mình ký có nghĩa là mình tự nguyện mình dâng lại cái thẻ xanh đó, chứ không phải là gì hết. Nên hải quan họ muốn á, họ phải đẩy mình đưa cho quan tòa để mà đòi trục xuất. Nhưng mà quan tòa thông thường họ không có trục xuất mấy cái dạng vấn đề này đâu. Nên nhớ rất là kỹ nha, đừng có bao giờ bị hải quan ép buộc rằng là phải ký trả thẻ xanh lại cho nước Mỹ. Họ nói gì cũng mặc kệ, nói tôi muốn thấy gặp quan tòa, quý vị không có quyền. Thì tới lúc đó quý vị cũng ok thôi.
Dạ, hiện bây giờ mình đã hơn một tiếng đồng hồ trong chương trình ngày hôm nay và có 1.100 người đang ở cùng một lúc theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, quý vị đã quá là kiên nhẫn và quá yêu thương chương trình. Ở đây có nhiều câu các bạn không hỏi gì cả, các bạn nói là ô, tôi chỉ vào để mà xem thôi tại vì tôi chờ đợi chương trình này. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, mà cái đó là cũng không có gì hơn là phải có sự đóng góp, góp mặt của luật sư Khanh thì mới có được cái thành công đó. Trà My cảm ơn luật sư Khanh và cảm ơn sự yêu mến của quý khán thính giả. Dạ, và hiện bây giờ thì cái đường dây internet của luật sư Khanh nó cũng chập chờn rồi. Mà quý vị thì cũng đã buồn ngủ, Trà My nghĩ là cũng gần 12 giờ tối giờ Việt Nam, bên đây đã gần 1 giờ trưa rồi. Thành ra là mình phải hẹn lại tuần sau hả luật sư Khanh. Mỗi tuần như vậy thì là chương trình kéo dài tới 1 tiếng để giải đáp thắc mắc cho quý vị. Nên quý vị yên tâm, nếu mà lần này mình bị hụt thì lần sau mình chắc chắn sẽ tới lượt. Có những người bạn ở đây là gửi câu hỏi rất là nhiều lần thì thế nào Trà My cũng nhìn thấy. Tại vì quý vị thấy không, câu hỏi nó trôi rất là nhanh. Và như vậy thì mình sẽ phải gặp lại nhau đều đặn để được giải đáp, để được tìm hiểu thông tin, phải không quý vị? Chương trình hàng tuần Trà My xin nhắc lại là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trực tiếp. Nếu quý vị sau đó theo dõi lại đó thì quý vị nắm được thông tin, chứ còn không được hỏi trực tiếp nữa. Thành ra là nên theo dõi trực tiếp để được giải đáp nha quý vị, chứ còn những cái cách mà liên lạc riêng với luật sư Khanh thì nó cũng mất thời gian lắm. Dạ, một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và luật sư Khanh tối thứ năm tuần tới, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh thật nhiều.
Khanh, cảm ơn chị và cảm ơn hơn ngàn khán thính giả đã thức khuya để mà hoặc thức sống để coi đài với Khanh và chị Trà My. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào quý vị. Xin kính chào chị.
Dạ vâng, mình sẽ gặp lại nhau vào chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và luật sư Khanh.